This is KBDT from Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, chẳng hạn như là bảo lãnh người thân, gia đình, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn sự cố tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao trả lời cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư đang ở Houston hay Dallas, luật sư?
Michael đang ở Houston.
Dạ, Houston mới thế nào rồi?
Mới qua cơn mưa.
Không, cách đây mấy ngày là có tuyết đúng không?
Thì đó, mới qua cơn mưa ở dưới này thì nói chung là tuyết rơi hiếm nha. Chuyện này rất là hiếm ở dưới Houston. Nhưng mà mấy hôm rồi thì tuyết rơi cũng khá nhiều á. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là đẹp, ở ngoài cao 50 độ thì ở ngoài rất là tuyệt vời. Dạ.
Giờ cho cơn mưa trở lại sáng rồi ha. Cảm ơn luật sư. Thưa luật sư thì... cho Dũng Nghiêm phép, Dũng Nghiêm đón vị thính giả đầu tiên của chương trình mới gọi vô. Dạ, chương trình xin chào ạ. Hello.
Xin chào anh, cho tôi hỏi luật sư là coi như là tôi có đứa chị nó bảo lãnh cho giới diện F4 á. Là coi như là nó bỏ hồ sơ tháng 10 năm 2011. Thì bây giờ luật sư cho biết là coi như là nó đã giải quyết đến đâu và cái tháng 10 năm 2011 là đến bao giờ mới được phỏng vấn nè.
Nhìn anh chị em là F4 nha. Căn cứ theo Visa Bulletin gần nhất là cho tháng 2 2025 và ra cách đây cũng nói chung là hơn tuần rồi. Mà Visa Bulletin gần đây nó chạy rất là chậm nha. Anh chị em bây giờ nó mới giải quyết tới 1 tháng 8 2007. Mình nộp là tháng 10 2011. Cái câu trả lời là Michael xin lỗi là Michael không biết bao lâu nữa nó mới tới, là tại vì 4 năm nay nó chạy nhìn như đâu được có 5-6 tháng, 4-5 tháng gì đó.
Mà luật sư cho hỏi không biết là nó gửi cái giấy về nhà mà không biết là nó bảo là có đổi địa chỉ khác không thì nó là báo cho nó là sao luật sư?
Nếu mà mình có đổi địa chỉ thì mình phải báo cho sở di trú biết để cho anh ta liên lạc với mình khi visa tới, rồi hồ sơ chuyển qua trung tâm visa rồi nó cần liên lạc chứ, đúng không? Nó cần liên lạc với mình để làm hồ sơ để mình vẫn.
Rồi nó như vậy là coi như vậy cái hồ sơ nó đã chuyển về, nó chuyển qua sở di trú rồi nó có chuyển về chỗ tòa lãnh sự chưa luật sư?
Nếu mà hồ sơ được chấp thuận, mà nếu mà đó không đúng chắc là hồ sơ được approve rồi, ok, thì sau khi được chấp thuận thì là sẽ chú sẽ chuyển cái bộ sẽ qua bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, okay. Là bên trung tâm visa để chờ đợi 5-6 năm gì đó, hy vọng là tới, thì lúc đó người ta sẽ yêu cầu mình bổ túc hồ sơ để chuẩn bị đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ.
Dạ.
Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn.
Dạ, xin phải tôi đi không ạ?
Dạ, xin mời ạ.
Dạ. Dạ, tôi tên là Đức, xin kính chào luật sư Mai Cùng Cao và sau nữa chào anh Dũng Liêm. Tôi có câu hỏi và nhờ xin luật sư giúp đỡ dùng là tôi có chú em về Việt Nam, quốc tịch Mỹ về Việt Nam lấy vợ. Và trong cuộc phỏng vấn thì bị từ chối và biểu rằng là không chứng minh được rõ sự mối quan hệ với hai người, trong khi là làm đủ tất cả thủ tục hết cả. Và bây giờ họ biểu là họ gửi cái giấy tờ trả về sở di trú Mỹ để hủy hồ sơ. Thì mà từ hồi tháng 7 đến giờ tôi không nhận được tin tức gì, thì bây giờ tôi phải làm sao, và nếu tôi có thể là khiếu nại về cái việc mà lãnh sự quán Việt Nam từ chối cái hôn nhân của em tôi không ạ?
Thứ nhất nha, là lãnh sự không có cái quyền để từ chối hồ sơ. Lãnh sự chỉ có trả hồ sơ về cho sở y chú với sự đề nghị với sở y chú là sở y chú nên từ chối hồ sơ này, là tại vì lãnh sự nghĩ là không phải là cưới tiền, okay. Hoặc là không có đủ bằng chứng để xác nhận là thuyết phục người ta là cưới tiền, vân vân. Cái câu hỏi là bao lâu thì mình mới nhận được lá thư của sở y chú xác nhận là lãnh sự đã gửi về và cho mình cơ hội để bổ túc hồ sơ, thì là nó không có thời gian giải quyết cái nơi, nó có thể là 3 tháng, 6 tháng, nó có thể là 1 năm, 2 năm, không biết được. Trong cái trường hợp này nha, Michael khuyên á, nhiều khi một là hồ sơ mới, nhưng mà Michael cũng khuyên á là cố gắng đi bằng chứng vợ chồng cho nó chắc chút xíu. Nghĩa là đi đi về về nhiều, có con chung,
đi tất cả đi về chung. Thì là 5 lần rồi, thưa luật sư. Đi về là 5 lần ở lại Việt Nam, cái thời gian có 3 lần, mỗi lần là gần 6 tháng.
Không biết lý do, một lý do nào đó mà lãnh sự người ta vẫn không tin là thiệt sau khi phỏng vấn. Thì những gì Michael nói thì làm sao làm cho cái bằng chứng nó tốt chút xíu, xong rồi kỳ sau vô phỏng vấn hy vọng là chắc hơn.
Mà mình có thể khiếu nại ở bên sở di trú đây được không ạ? Khiếu nại về bên tòa di trú được không ạ?
Được anh. Khi mà sở, đáng lẽ đúng nha, là khi sở di trú nhận được cái hồ sơ, cái đơn nghị 130 mà lãnh sự trả về đó, thì thông thường là sở y chú sẽ gửi ra một cái yêu cầu bổ túc hồ sơ cho mình. Nó gọi là Notice of Intent to Revoke, NOIR đó. Là cho mình 30 ngày để bổ túc hồ sơ để thuyết phục sở y chú là hai vợ chồng vẫn tiếp tục là thiệt. Mình sẽ bổ túc, mình sẽ nộp vô. Nếu mà sở y chú nghĩ là lãnh sự sai, thì sở y chú sẽ đồng ý với mình, rồi gửi ngược hồ sơ về tới Việt Nam để cho lãnh sự phỏng vấn thêm lần nữa. Nhưng mà cái chuyện đó thì không biết bao lâu nữa. Bởi vậy Michael mới nói là một là đợi cho cái này, hai là nộp hồ sơ mới, ba là nộp hồ sơ mới, và khi cái này nó tới trả lời cái này luôn.
Tôi sợ đây là hồ sơ mới là mình đã có trước đây, là bây giờ cũng dựa cái theo đó từ chối nữa, thì luật sư thấy có cái khả năng như thế nào mà phản bác được không, thưa luật sư?
Anh nộp hồ sơ mới xong rồi 1.5 năm sau về tới Sài Gòn phỏng vấn, nhưng mà tới giai đoạn đó anh có đứa con chung rồi, về rồi, ok, đúng không? Rồi ăn thua là trong cái thời điểm từ bây giờ
này, cái vấn đề bà con thì tôi đi khám bác sĩ thì cái vấn đề mà tinh trùng của tôi nó yếu, nó nhẹ yếu quá, đã dùng thuốc nhiều lần rồi mà, nhưng mà không thể mà có con được đấy ạ. Vấn đề là không, tính thì... nhưng mà không thể được gì ạ.
Không, thì bởi vì ý Michael nói là ok, khi mà mình nộp hồ sơ, khi mà mình đi phỏng vấn, mình nộp cái bằng chứng là hai vợ chồng đã đi khám bác sĩ, là bác sĩ ra cái báo cáo là tinh trùng là yếu, không thể có con chung được. Nhưng mà ít gì hai vợ chồng cũng cố gắng, đúng không? Thì những cái gì mình có thể sử dụng để thuyết phục cho lãnh sự thấy là hai vợ chồng là thiệt. Không, tôi giờ cố gắng có con chung với vợ tôi, nhưng mà giờ lớn tuổi hay là gì đó, tinh trùng là yếu gì đó. Đây là cái giấy tờ của bác sĩ nè. Hai vợ chồng đang cố gắng quá trời luôn mà giờ không được. Đúng không? Tại anh phải hiểu nha. Một cái hồ sơ giả không ai mà đi khám bác sĩ chung mà nói hồ tinh trùng yếu chứ, đúng không? Đối với lãnh sự, hồ sơ giả ai làm cái chuyện đó, đúng không? So, ý của Michael nói là những cái gì mà anh có thể là mang bằng chứng là xác nhận là hai vợ chồng là thiệt, thì đó, nộp lại. trình bày lại cho lãnh sự thấy là họ hai vợ chồng của tôi cũng đang rất là cố gắng mà giờ bác sĩ nó không được, đây là giấy tờ của bác sĩ, đây là giấy tờ nhà thương, vân vân rồi không những vậy tôi đã vô luôn một cái hợp đồng để cho người thứ ba mang thai dùng cho đại khái vậy đó anh hiểu. Làm sao thuyết phục cho lãnh sự?
OK, là cảm ơn luật sư rất nhiều, xin chúc luật sư sức khỏe và trong năm tới sức khỏe. Là luật sư công việc phát triển nhiều, khai triển luật sư bên cạnh anh Dũng Nghiêm cũng vậy luôn.
Cảm ơn anh nhé, chúc anh may mắn nha.
Rồi
xin chào anh. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di chú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề mà văn phòng luật sư phụ trách, chẳng hạn như là về di chú, nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ từ tàu bè, thì quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi với luật sư nhé. 214-341-5943. Thưa luật sư, thì cái hôm đầu tuần thì Tổng thống Donald Trump đã nhậm chức là Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Thì ngay sau ngày đầu tiên ông nhậm chức thì ông đã ký 100 cái hành pháp, sắc lệnh hành pháp, thì trong đó có cái sắc lệnh liên quan đến di chú mà gây rất nhiều tranh cãi, đó là tước cái quốc tịch mà cho những đứa bé sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Thì cái này nó nghe nói là nó ảnh hưởng đến cái tu chính án hiến pháp của Hoa Kỳ là cái tu chính án thứ 14 á. Thì xin mời luật sư có thể chia sẻ thêm, cho phép Dũng Nghiêm đóng rồi lát nữa Dũng Nghiêm với luật sư trở lại vấn đề này nhé.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ xin chào.
Anh Dũng Nghiêm với anh Michael, em có người bạn thi quốc tịch mà cái thẻ xanh còn 5 tháng đi. Thi tiếng Việt mà thi đậu quốc tịch mà 3 tháng chứ. Cái thẻ xanh còn 3 tháng nhưng mà chờ cái ngày tuyên thệ á, nó hút luôn, nó hút tới ngày tuyên thệ rồi cuối cùng nó không cho tuyên thệ.
Nó không cho tuyên thệ là sao anh?
Nó chưa phải gì như thẻ xanh tại cái thẻ xanh hết hạn.
Anh nói lại từ từ đi anh, vượt là cái bên đó nghe tiếng vang, anh tắt cái radio đi anh. Dạ.
Tắt rồi, nhưng nói cái người quen với mình đi thi quốc tịch, mà cái thi tiếng Việt, có người dắt đi thi tiếng Việt mà thi... trước khi thi ấy, cái thẻ xanh còn hạn tới 4-5 tháng đậu quốc tịch, chờ đi tuyên thệ mà nó để gần tới 8-9 tháng, 10 tháng mới tuyên thệ á, rồi tuyên thệ cái thẻ xanh lại nó hết hạn, bây giờ nó không cho tuyên thệ mà nó bắt phải renew cái thẻ xanh.
Oh wow.
Đó.
Ok, nó là ai? Nó là sở di trú.
Đúng rồi, sở di trú. Sorry, sở di trú.
Nó có cấp tờ giấy gì không anh?
Nó có cấp tờ giấy đi tuyên thệ, lúc mà đi tuyên thệ tại có người việc dắt đi thi mà.
Hiểu, nhưng mà khi mà đi tuyên thệ đó, nó có cấp tờ giấy nó đạn là không cho tuyên thệ.
Nó không cho tuyên thệ mà nó kêu mình phải ghi niêm với
tờ. No, thường thường là di chú nó nói cái gì nó làm gì thì luôn luôn là nó viết vô tờ giấy. Nó có viết lá thư nó là tôi không thể cho anh tuyên thệ được là tại vì anh không có một cái thẻ xanh đang có hạn. Anh không có thẻ xanh có hạn, anh phải về nhà renew.
Thì nó nói cho thằng bạn đó là cái thẻ xanh mày hết hạn sẽ có gì nhiêu
vậy. Ý luật sư hỏi anh đó là làm sao anh biết được là sở di chú từ chối là không cho tuyên thệ mà bắt renew thẻ xanh, tức là họ gửi email hay là họ gửi thư gì không anh?
Đâu, lúc mà đi tuyên thệ á, lúc mà cái người bạn nó đi tuyên thệ thì dù nó hẹn ngày đi tuyên thệ thì vô tuyên thệ thì nó nói là cái thẻ xanh hết hạn phải đi renew vậy.
Dạ. Rồi cái này lâu chưa anh? Lâu chưa?
Mới đây mới bữa 17 nay, bữa 17 thì bữa nay mới có 23, mới có 6 ngày mới tuyên thệ bữa 17.
Tại vì cái này là chính sách mới nha, cái này Michael Hồ chưa nghe tới, là tại vì xưa giờ, nói chung là bên di chú người ta cũng rất là thông cảm nha. Là cái vụ mà thẻ xanh hết hạn đi thi quốc tịch đậu, có ngày tuyên thệ, tuy là thẻ xanh đã hết hạn 2-3 tháng, 5-7 tháng rồi, thường thường là di chú người ta vẫn cho tuyên thệ.
Okay.
Còn có chuyện mà cách đây mấy ngày á, thì cái này là lần đầu tiên bởi Michael mới hỏi.
Thì bởi vì mình mới nghe hơi lạ, thường thường mình đã động phát rồi với mình còn, nhưng mà chờ cái đi tuyên thệ thì mình mới đu đê cái thẻ xanh. Thì nó cái rút vào vô tuyên thệ, hàng ngày thứ 6 vô tuyên thệ thì tuyên thệ nó cái thẻ xanh đó. Nó chỉ phải ghi nhiều cái thẻ xanh lại. Nó mới cho tuyên thệ.
Dạ. hy vọng là không biết là có một cái tờ giấy, một cái email gì không xác nhận lại. Tại vì Michael chỉ có sợ là nhiều khi hiểu lầm á, mình không nói tiếng Anh xong rồi vô đó mình hiểu lầm á, người ta mình cứ nghĩ vậy nhưng mà thật sự người ta không có nói vậy. Thông thường là sở ý chú người ta muốn gì là người ta yêu cầu một tốt hết, người ta viết cái tờ giấy, người ta xác nhận, người ta nói căn cứ theo luật, căn cứ theo này, căn cứ theo chính sách. Thì giờ muốn tuyên thệ là phải có tài sản có hạn mới được quyền tuyên thệ. Chứ nói miệng không á, nhiều khi dễ hiểu lầm lắm.
Không, mình nghĩ chắc nó có gạt quẹt trong giấy mà tại cái thằng này nó không có nói rõ quá. Chắc mơ
dạ.
Để hỏi
rồi. Bởi vậy mà cũng không biết nó là chính xác hay không, là tại vì cái này là mới nha. Cái này là cái...
Yeah,
nếu mà là người ta thay đổi chính sách là mới á, chứ ngày xưa là tới giờ là thật sự là giờ di chú nói gì chứ người ta cũng thông cảm lắm. Tài sản mới tháng được mấy tháng, 2-3 tháng mà vô tuyên thệ người ta ok liền là thôi kệ, không quan tâm.
Yeah,
ok anh nha.
Bây giờ nó gì nó phải nhờ điền cái form để gì để có thể thành.
Wow.
Anh ở thành phố nào vậy anh? Anh ở thành phố nào?
Ở Đà Lạt, mẹ ở Đà Lạt.
Mà khu vực nào, thành phố Ga Lành hay là bên trên?
Ở Ga Lành đó thì nó nhờ ông Hoàng á, ông Hoàng nó cũng nhờ ông Hoàng dắt đi thi tiếng Việt á.
Rồi,
cảm ơn anh Michael nhiều ngay, chứ cảm ơn anh.
Ok rồi,
cảm ơn anh nhé. Và xin chào anh. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, trở lại với câu hỏi của Dung Nghi hồi nãy rằng Tổng thống Donald Trump đã ra cái sắc lệnh hành pháp đầu tiên á, là trong đó có cái mà mọi người gây tranh cãi là ông bãi bỏ cái mà những đứa bé sinh ra trên lãnh thổ Mỹ sẽ có quốc tịch Mỹ đó, thì nó nghe nói là nó tại cái này nó là nằm trong tu chính án thứ 14 trong hiến pháp Hoa Kỳ rồi, thì xin hỏi luật sư rằng liệu cái chuyện này có xảy ra được không, và nếu xảy ra, nếu mà được áp dụng thì những người trước đây là có bị không, hay là bắt đầu từ khi sắc lệnh này nó có hiệu lực thì mới bị, thưa luật sư?
So, theo những gì Michael hiểu nha, là cái sắc lệnh nó sẽ áp dụng cho những đứa bé sắp ra đời chứ không phải là đã ra đời rồi. Ok. Nếu mà áp dụng cho mấy đứa bé ra đời rồi thì cái câu hỏi là nó đi ngược lại bao lâu? Một năm, 5 năm, 50 năm, 200 năm, đúng không? Sao biết được? Nếu mà theo những gì Michael đọc đó, thì Michael chỉ có hiểu là cái sắc lệnh này nó sẽ áp dụng 30 ngày sau khi đứa bé ra đời, từ sau tính một ngày nào đó, dường như đại khái là mấy tuần tới đó, khi ra đời mẹ là không phải người ở đây, nói chung là không phải thường trú, không phải là quốc tịch, ba thì không có giấy tờ, nói chung là không, cũng không có luôn, thì đứa bé đó ra đời theo cái xác định đó là đứa bé đó không được lấy cái, không được tự động lấy được quốc tịch Mỹ. Phía bên kia thì đương nhiên người ta nói là tu chính án số 14 nói là bé ra đời miễn sao là đất của Mỹ, nằm under the jurisdiction thereof, nghĩa là miễn sao là đất của Mỹ thì là bé ra đời Mỹ là sẽ có quốc tịch Mỹ. Nở câu hỏi ai thắng ai thua thì cái này khó nói lắm, giống như mày. Đương nhiên là vừa ra một cái là ngày hôm sau là thực hiện liền, thì nó sẽ kéo qua bên tòa án liên bang, xong rồi đó, sau đó là lên tới circuit, xong rồi lên tới district, cuối cùng là lên tới ví dụ như những cái hồ sơ là đang ở bên Boston ở đâu đó, thì hay là Oregon gì như nine circuit cái gì đó, rồi cuối cùng sẽ lên tới tối cao Hồng Viện. Thì một lần nữa cái này, mấy cái này khó biết là thắng thua lắm, nhưng mà sẽ có một tòa án là ra cái lệnh là ngưng cái xác lệnh này được, không áp dụng được những em, để cho cuối cùng là nếu mà đoán không đúng thì rất có thể là năm hai năm sau nó lên tới tối cao Hồng Viện.
Và người Việt Nam mình trong trường hợp này nhiều không, thưa luật sư?
Well, cái trước mắt nhìn thấy là cho những người du học sinh ở đây, du học, du lịch ở đây, qua đây sanh làm bé, đúng không? Nhiều, ví dụ đang du học sinh 2-3 năm quen ai đó, đúng không? Sanh ra bé, thì cái câu hỏi là một người du học sinh ở đây sanh làm bé, theo đúng cái trường hợp, theo cái xác định này, thì có quốc tịch không? Ăn thua là cái ba của đứa bé, mà nếu mà không biết ba đứa bé là ai, thì là bé chưa chắc lấy được quốc tịch này.
Nếu mà những người đó, những du học sinh và những người du lịch mà lỡ có con trong cái trường hợp này đó, thì họ phải làm gì, thưa luật sư? Ngay bây giờ họ phải làm gì?
Wow, bước đầu tiên là cứ lấy cái khai sinh của bé trước, đúng không? Thì cái vấn đề mà thư kiện á, thì là thư kiện, nhưng mà nếu mà bên tòa án liên bang mà sẽ, mà có đoán là sẽ có một tòa án liên bang sẽ ra cái lệnh là ngưng cái lệnh tổng thống lại, không áp dụng được, thì sau đó đứa bé vẫn lấy được quốc tịch. Nhưng sau khi thư kiện trên rồi kháng cáo này kia lên tới nơi á, thì không biết là cái quyết định cuối cùng là gì. Nhưng mà Michael vẫn khuyên đó là cứ bình thường, ra đời thì cứ xin khai sinh trước. Xong rồi sau khi khai sinh thì ăn thua là cái xác lệnh nó còn áp dụng được hay không. Nếu không áp dụng thì xin quốc tịch thôi.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi thì cứ xin mời gọi vào nhé, 214-341-5943. 214-341-5943. Có một câu hỏi của thính giả gửi vào đài nói rằng là tôi và chồng cũ đã ly dị ở từ Việt Nam rồi và chồng cũ thì nuôi con. Và sau này tôi có gia đình mới và có quốc tịch Mỹ rồi. Hỏi bây giờ tôi có thể bảo lãnh cho đứa con đó vẫn đang độc thân trên 21 tuổi còn ở Việt Nam bởi vì ba cháu vừa mới mất. Và hỏi luật sư có được không và thời gian chờ đợi là bao lâu?
Thì câu trả lời là được chứ. Miễn sao là bé không có gia đình thì nó lẹ hơn nhiều. Ok, ví dụ người quốc tịch mà lãnh cho con không có gia đình đi là diện F1 thì hiện tại Visa Bulletin nó giải quyết tới 22 tháng 11 2015, đại khái là cỡ 10 năm. Ok, nếu mà bé có gia đình nghĩa là có giấy kết hôn thì giờ đang giải quyết tới tháng 7 2010, là trên lịch nhau cả trên 5 năm. So, ăn thua là có gia đình hay không, không có gia đình thì nó lẹ hơn chút xíu, nhưng mà thật sự là nói chuyện so sánh 10 năm với 15 năm. Cái nào cũng lâu hết, những
nhưng mà ý vị thính giả này nói là tại vì cái đứa bé này là trước đây khi ly dị là cha
nuôi cha. Là được chứ, được chứ. Được chứ, miễn sao là con ruột của mình khai sinh có tên mình ở trong đó là được chứ.
Cảm ơn luật sư. Bảo lãnh diện F4 vào tháng 6 năm 2011. Nghe nói hồ sơ trung bình được chấp thuận cái Y-130 là từ 3 đến 7 năm, tức là cái thời gian chấp thuận đó. Dĩ nhiên thời gian chờ đợi lâu hơn rồi, nhưng mà cái vị hỏi câu hỏi này hỏi là nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được thư chấp thuận. Hỏi luật sư, cái hồ sơ đó có phải có vấn đề gì không thưa luật sư?
Dạ không có vấn đề gì. Và nó cũng không có là một cái trung bình thời gian average nha, trung bình là bao lâu được chấp thuận. Nó không có đâu. Và gần đây nha, càng ngày càng lâu. Nghĩa là ví dụ như mình nộp ví dụ tháng 6 2010 đi, mà anh chị em mới tới tháng 8 2007. Ok. Michael gặp nhiều khi còn lâu hơn nữa, thêm 5 nữa quả may mới được chấp thuận. Rồi sau đó nó mới chuyển qua trung tâm visa. Thật sự là càng lâu càng tốt, là tại vì càng lâu càng cứu được mấy đứa cháu, nghĩa là con của ông anh. Mình đợi 18, 20 năm thì sẽ có đứa bé trên 21. Thì nếu mà nó từ ngày nộp tới ngày chấp thuận mà cỡ được 10 năm thì mình được quyền trừ lại cái 10 năm tuổi đó, miễn sao là sau khi trừ xong dưới 21 bé vẫn ăn theo được ba má.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello. Hello, xin chào.
Dạ, chào anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư anh.
Tôi tên là Ngọc.
Dạ, mời anh Ngọc.
Tôi có một câu hỏi muốn hỏi luật sư là tôi có thể sanh nhưng bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi từ tháng 5 năm 2017. Mà tới hôm nay thì vẫn không thấy gì hết. Không biết
bé
là...
về như tuổi anh?
Giờ 30 mấy tuổi rồi. Quay quá
mẹ. Mà anh mở là từ hồi nào ta?
Hồ sơ xin làm là mở hồ sơ là từ tháng 5 năm 2017.
Quay. Nghĩa là khi mở hồ sơ là bé là 92 tới 2017 là 25 tuổi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Chứ không phải là 15 tuổi. Ok, rồi khi mở hồ sơ là bé trên 51 là F2B. Ok, thì bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 5 2016 anh ơi. F2B
tới tháng 5 2016.
Dạ, 22 tháng 5 2016. Dạ, nhưng mà trong cái giai đoạn này nha, bé không có được quyền làm giấy kết hôn nha, tại vì ba thẻ xanh giấy kết hôn nó quỵ luôn đó.
Dạ, đúng rồi.
Dạ.
Xin cảm ơn luật sư.
Dạ, ok nha.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch chỉ còn khoảng gần 10 phút thôi. Thì nếu quý vị nào có câu hỏi thì cũng tiếp tục có thể gọi vào nhé. 214-341-5943. 214-341-5943. Tôi bảo lãnh anh trai hồ sơ năm 2013, tức là hồ sơ F4 đó. Bây giờ cha của tôi có quốc tịch rồi, hỏi rằng có cần làm hồ sơ F3 để bảo lãnh người anh, gia đình người anh trai nhanh hơn hay không, hay vẫn để nguyên F4? Tại vì cái hồ sơ này đã đóng tiền và nhưng mà chưa có giấy chấp thuận, thưa luật sư.
Hai cái nó độc lập. Độc lập là sao? Là cái hồ sơ anh chị em chạy, nó vẫn chạy. Cái khi mà ba mở hồ sơ thì là để có ngày ưu tiên mới chạy theo F3. Còn anh chị em thì chạy theo F4. Nói chung là nó hai cái hồ sơ, cái nào tới trước mình giải quyết trước, nhưng mà thật sự không có nào nó căn cứ theo cái nào, nó không có, nó thuộc cái này qua cái kia. Hai cái là nói chung là độc lập hết.
Vâng, vẫn là vậy, là mình vẫn coi như khuyến khích vẫn làm thêm cái hồ sơ F3 nữa, coi như cho hai cái đi song song, cái nào đến trước thì đi trước, phải không luật sư?
Yeah, tại vì Michael gặp nhiều trường hợp nhé. Ba bà là mở hồ sơ bà lãnh hết 4-5 năm. Xin lỗi, là anh chị em mở hồ sơ bà lãnh đúng không? Cái ba mở hồ sơ bà lãnh, cái cứ nghĩ là xin lỗi, là ba mở hồ sơ bà lãnh rồi anh chị em không cần bà lãnh nữa, nhiều lắm nha. Cái 7-8 năm, 10 năm sắp tới rồi cái ba qua đời, cái nói ủa hồi đó rồi mình mở đường sơ cua anh chị em hồi đó cũng nhiều, đâu có nhiều đâu, 200-300 gì đó, cái đơn nghi 140 đó, thì bây giờ là 600. Thì đại khái ý mà cô nói là nếu mà tiền bạc ok rộng rãi thả mở luôn một cái hồ sơ khác, thì tại 5-7 năm nó chạy lẹ lắm, 10 năm đi lẹ lắm. Xui mà trong cái trường hợp hai hồ sơ, một hồ sơ một người đứng ra bảo lãnh mà qua đời thì vẫn còn cái đường sơ cua, nó chậm hơn, nó lâu hơn, nhưng mà ít gì mình cũng được cả 10-15 năm khi hồ sơ kia bị vấn đề.
Vâng, và cũng có câu hỏi rằng cái hồ sơ F4 có từ năm 2011. Hồ sơ đã được chấp thuận năm 2015 rồi và chuyển đến trung tâm visa rồi, nhưng mà cái người bảo lãnh chính lại qua đời, thì hỏi luật sư rằng cái hồ sơ này đã bị hủy hay là mình có thể là được xét nhân đạo?
Cái hồ sơ bị hủy automatic khi người đứng ra bảo lãnh qua đời là hồ sơ sẽ bị sở hữu chủ và trung tâm visa hủy. Tuy nhiên sau khi qua đời mà có giấy chứng tự rồi thì Michael sẽ khuyên đó là nếu mà mình muốn cứu theo nhân đạo thì là mình phải có trách nhiệm nộp cái hồ sơ mới vô, nộp cái hồ sơ nhân đạo vô, báo cho trung tâm visa là ok, thì đó ông anh cũng qua đời, người em ở Việt Nam thì tôi là cháu của ông anh, ok, thì tôi muốn tiếp tục cháu của ông em của ông ở bên Việt Nam nữa, nhưng mà tôi thẻ xanh quốc tịch Mỹ, tôi muốn tiếp tục cái hồ này, là tại 2011 bây giờ anh ta đã nộp 40 năm rồi, 13-14 năm rồi mà giờ bỏ quỷ của anh ta thì rất là khổ sợ cho gia đình, ta rất là mong qua Mỹ. Mà bây giờ còn có mấy năm nữa thì vì nhân đạo thì sở hữu chủ để cho tôi một cái cơ hội để xuất hồ sơ này đi. 50-50 giống em, nhiều khi nó cho, nhiều khi nó không. Nhưng mà Michael trong cái kinh nghiệm của ông phòng đó, nó cho nhiều lắm nha. Chỉ sao là mình nộp cái thủ tục mà humanitarian reinstatement nhân đạo để tiếp tục, đôi khi sở hữu chủ nó vẫn chấp thuận và nó sẽ cho hồ sơ tiếp tục.
Vâng. Và nếu một cái người trong cái hồ sơ F4 bị hủy này, bị cái người bảo lãnh chính qua đời rồi, họ muốn xin visa du lịch B2 thì hỏi luật sư rằng liệu cái hồ sơ đó nó ảnh hưởng đến cái xin visa du lịch không, hoặc là cái visa du lịch nó có ảnh hưởng đến cái hồ sơ xin xét nhân đạo không?
Thường là du lịch không có ảnh hưởng tới nhân đạo, miễn sao là khi mà mình điền đơn mình điền đúng nha. Nếu nó họ có hồ sơ định cư, nó hàng nhé, tôi có ông anh ở bên Mỹ, ông bảo lãnh từ 2011 tới giờ, mình có thao mình nói thẳng à. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael nha, nó không bị ảnh hưởng mấy đâu. Thông thường là yes, ông anh ổng bảo lãnh, nhưng mà tôi có dư điều kiện mà. Tôi đi đây đi đó rồi, tôi Việt Nam, tôi có thu nhập khá giả, tôi có công ty này kia vân vân, tôi đi Pháp, đi Đức, đi Mỹ, đi Canada, đi Úc này kia. Thì giờ tôi chỉ muốn qua Mỹ đi thăm ông anh thôi, ổng chưa có bị bệnh hay gì đó, thì tôi muốn đi đám cưới của nhỏ cháu gì đó vân vân. Ăn thua là mình qua dung là đi làm gì, thì theo kinh nghiệm của Michael nha, vẫn có cơ hội mà được xác suất được đậu du lịch cao lắm.
Cái hồ sơ F4 á thì nhận được cái mẫu Y797 là cái gì vậy thưa luật sư?
Cái Y797 cái số của cái mẫu thôi, nhưng mà đó nó sẽ để là cái hồ sơ này là hồ sơ Y130 lãnh, anh chị ba má thân nhân gia đình này kia, ok, so cái mẫu là vẫn là đơn Y797, nhưng mà cái ở trong cái nội dung nó sẽ để là Y130 là bảo lãnh rồi có số hóa đơn của 130 này kia vân vân.
Vâng. Tôi đi diện kết hôn cách đây 1 năm và có thể sanh 10 năm rồi, và vợ tôi thì mới có quốc tịch được 2 tháng. Vị thính giả này hỏi rằng tôi có được thi quốc tịch diện 3 năm không thưa luật sư?
Nếu mà có thể sanh 10 năm rồi thì chắc là nếu mà đoán không đúng là đủ 5 năm rồi. Nhưng ví dụ đi, mới có thẻ xanh rồi nhưng mà vợ đủ 5 năm nhé. À, thẻ xanh nhưng mà vợ mới vô được quốc tịch được 2 tháng thì câu hỏi là giờ hai vợ chồng mà đúng không? Sống chung với nhau mà. Tôi mới đặt đò 3 năm được không? Thì câu trả lời là không nha. Và tại vì cái điều kiện 3 năm đó là thứ nhất phải sống chung với nhau, tiếp tục vợ chồng với nhau. Cái cuối cùng quan trọng là trong 3 năm đã đầy đủ là cái người quốc tịch Mỹ phải có 3 năm quốc tịch Mỹ hết luôn trong cái thời điểm đó. Hợp này mới được có 2 tháng nè.
Chắc là thêm cái đó
là không. Dạ, phải thêm cái chuyện cái điều kiện đó là một trong hai phải có quốc tịch trong cái thời điểm 3 năm đó. Dạ.
Có nghĩa là cái người có quốc tịch phải đủ 3 năm thì người kia mới được thi diện 3 năm, chứ còn mới có 2 tháng là không được, không được, đúng không luật sư?
That's correct, yes. Đúng,
Cảm ơn luật sư Ngoại Cô Cạp. Thưa quý vị, chương trình Di chú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi, có những hồ sơ cần sự giúp đỡ hoặc là cố vấn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những cái trường hợp của quý vị thì quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư tại Đà Lạt. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Thì chỉ còn có vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, thì Dũng Nghi cũng xin chúc luật sư cũng như quý khán giả được đón Tết rất là vui vẻ và có một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Không biết là tuần tới mình có cơ hội lên đài Hồng Nhiên nếu không, thì một lần nữa giống như Dũng Nghiêm thì Michael cũng xin trước nhất là chúc Dũng Nghiêm và anh em ở bên đài một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Chúc quý vị năm mới mọi sự như ý. Rất là cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Dạ vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm nha.
Dạ, nhưng mà tuần sau là mùng 2 Tết, luật sư có làm chương trình được không?
Được, được. Không biết là bên đài có ok không?
đài làm 24/7 luật sư.
Ok, ok rồi rồi. Nếu vậy thì để qua năm sau.
Dạ, rồi, xin hẹn luật sư năm tới. Dạ.
Rồi.
Chào luật sư. Dạ.